Lê Khưu Triệu Nhân là ông già ở làng Lê Khưu. Là cái thôn Lê Khưu ở vương bắc của nước Lương. Truyền thuyết là đó có một cái con quỷ quái lạ gọi là kỳ quỷ á. Nó ưa thích rằng là giả dạng là những người thân của thiên hạ gạt họ để mua vui. Thì trong làng nó có một ông già, ông ra chợ uống rượu say rồi ông choáng váng trên đường đi về, lảo đảo, đường đất thì lại gồ ghề. Rồi thì cái con kỳ quỷ này nó mới giả trang là con trai của ông ta đến đón ông này. Và trên đường đi thì nó ngớt mắng chửi ông này, cố ý hết xô ông này xuống dưới vùng sình, thì lại đẩy ông này vào trong gốc cây, khiến cho nghĩa là người mình mẩy thì vừa bùn sình dơ giấy mà lại còn chảy chùa khắp nơi hết. Rồi thì ông già này phải khổ sở như vậy mãi rồi thì mới về được đến nhà. Thì con quỷ này nó rất là thích chí và rồi nó len lén trốn mất. Thì ông già này về tới nhà rồi thì ngã xuống là mệt mỏi quá thì ngủ vùi đi. Đợi đến trưa ngày hôm sau ông ta mới tỉnh dậy. Mà tỉnh dậy á thì cơn rượu nó qua rồi, gọi con trai tới trước, ông này giận dữ nói: tao là bố mày, chẳng lẽ là bình thường á tao đối với mày không có tốt lắm, không có thương yêu lắm hay sao, mà trong khi tao say rượu mà trên đường về thì mày nghĩa là giày vò tao đủ thứ, đó là lý do gì? Người con trai chảy nước mắt dập đầu xuống mà nói rằng là chân quả là tội nghiệp, mà chuyện này không có đâu, bởi vì ngày hôm qua con đi đòi nợ mà ở trên đường làm gì có gặp cha đâu. Cha không tin thì cứ đi hỏi người ta xem. Ông già này nghĩ một đổi rồi thì cảm thấy đứa con mình nói nó cũng có lý, bởi vì bình thường nó có vẻ cũng hiếu thuận ngoan ngoãn và nó cũng chưa bao giờ nó nói gian dối gì, cho nên ông ta mới chợt tỉnh ngộ ra nhất định là cái con kỳ quỷ nó chọc phá mình. Ngày sớm mình đã sớm nghe nói về cái con quỷ này hay làm tất cả những cái chuyện mà giả bộ đóng kịch như vậy đó. Đó. Để ngày mai mình lên trên chợ uống rượu về, ở trên đường mà gặp nó đó là nhất định phải giết cho được nó. Ngày hôm sau, sáng sớm hôm sau, ông già này ra chợ uống rượu. Rồi khi mà ngà ngà rồi thì ông này mới bắt đầu trở về nhà. Vì con trai của ông ta sợ rằng là ông ta lại gặp nhiều cái tai nạn giống như là hôm trước, thành ra vội vã ra ngoài đường, lên đường để đi đón ông ta. Ông già này thấy con trai mình trong cái lúc mà hãy còn ngà ngà say, trong mắt nó mông lung, nhìn chưa có rõ ràng gì đã cho đó là con kỳ quỷ, cho nên lập tức giận dữ vô cùng rút gươm ra mà chém người con chết mất. Đó là câu chuyện đó. Thì ông già này nó là bị con kỳ quỷ đó nó giả trang là con trai ông để mê hoặc ông ta, và kết quả thì ông ta đã giết chính con trai của mình. Cho nên rằng là đó, mình không có nên bị những cái kẻ mà giả đạo đức ngụy quân tử, mà giả trang người đạo đức mê hoặc mình, mà mình đánh mất đi những cái bậc hiền sĩ chân chính. Nếu không thì là mình sẽ cũng đồng một cái kiến thức với ông già ở Lê Khưu. Thì cái câu chuyện nó cũng giống như nhiều người mà lên tiếng dài rồi. Ở đây mình cũng có thể nói là trước nhất thì đại khái thì đối với lại một số cư sĩ tại gia, cư sĩ tại gia giống như ông già này vậy, đụng với lại một vị tăng nào đó mà ông ta không hài lòng hay là chê trách thì vơ đũa cả nắm, thì từ đó gặp tăng là chém, thành ra hủy báng hết. anh thử rằng rằng là ngay đến những cái người mà thân cận với mình thiệt, tức là có thể giúp mình thiện tri thức của mình thiệt, mình cũng đâm ra hủy bằng, bởi vì mình bị cái sự bất tín đó. Là cái hàng ngũ tài gia nó cũng hay bị cái chứng bệnh này. Rồi đến hàng ngũ xuất gia cũng có khi cũng bị. Hàng ngũ xuất gia nó bị là hàng ngũ mà tu hành nhiều á thì bị. Tu hành nhiều bị là như thế nào, là giống như là tín tâm mình học rồi đó, ngài cũng nói nếu mà muốn mà mau mà đắc được cái pháp á, thì đừng có chán ghét cái lục trần. Tại vì cái người tu hành nó thì phát giác ra là lục trần quấy nhiễu mình vô cùng. Đã. Thành ra nó gặp nó đâu có giết nó đi, sát nó đi. Nhưng mà mình lại không có hiểu được những cái vấn đề rằng là mình với nó đối đãi với nhau trên vấn đề của nhân ngã như thế đó. Thì mình càng sát nó thì nó càng quấy nhiễu mình. Tại vì chính cái sát nó là cái sự quấy nhiễu mình. Mà nó thì sát không được. Thành chung cục mình không phải sát nó, mà mình sát mất cái sự mà trí tuệ của mình, cái sự tu học của mình, tức là cái mà gọi là chính kiến của mình. Nên là vì vậy mà ngài Tam Tổ mới nói rằng là đừng ghét. Đó. Mà đừng ghét, vậy thì cái thái độ của ngài Tam Tổ thì cũng giống như rằng là cái thái độ để giải quyết cái câu chuyện này. Cái câu chuyện này bây giờ đến cái phần mà chẳng hạn như rằng là một số nói đúng không? Về cái vấn đề là uống rượu đó. Thì ông này uống rượu cho nên bị con quỷ gạt. Nếu mà tỉnh rượu không có uống rượu thì con quỷ khó gạt, nhưng mà vì uống rượu say cho nên con quỷ thừa cơ hội nó gạt gẫm, nó chọc, nó phá, làm cho hai cha con gây gổ, mà ống xỉ vả con ống đó. Thì nó thích thú những cái chuyện như vậy. Rồi bây giờ ông này muốn trị con quỷ, thành ra mới đi uống rượu say nữa để gặp con quỷ mà giết đi. Thì chi con quỷ theo ý ông nó là làm như thế để giết con quỷ, mà ông quên đi là vì ông say thành ra con quỷ gạt được. Mà vì ông say ông mới không phân biệt được quỷ với con, quên cái chi tiết đó, thành ra bây giờ lại muốn giết nó, lại say để mà gặp nó. Mà khi biết rằng là say thì không phân biệt được con với quỷ, không biết đâu là con mình, đâu là quỷ. Bây giờ lại vào cái trạng thái mà không phân biệt như vậy để mà trừ quỷ. Đó. Thì giống như là ngài Tăng Sán nói đó mà. Cho nên cái hay nhất đó mà trị con quỷ á là đừng say. Nếu con quỷ nó khó gạt, khó gạt không được. Thì vậy thì cái hay nhất đó là ly lục trần, là bất động lục trần, tức là nhìn thấy cái trạng thái bất động của lục trần. Mà đừng có nhìn vô cái vấn đề gọi là hiện tượng của lục trần thì không bị lục trần làm chướng ngại sự giác ngộ, mà không phải giết. Mà nếu giết lục trần, ghét lục trần chừng nào thì chính cái ghét đó là cái vấn đề tạo thành năng sở, là vấn đề tạo thành cái vấn đề gọi rằng là tăng ái, thành ra nó càng quay đạo, thành ra càng xả lục trần càng quay đạo. Mà đừng có ngộ nhận khi nói là càng xả càng quay đạo thì lại cho rằng ôm lục trần hưởng lục trần nó thì là thuận đạo đâu. Nghĩa là thủ xả lục trần gì cũng quay đạo hết. Thì ở trong cái câu chuyện này để mà nói theo tín tâm minh á, thì cái ông già này muốn trị con quỷ á, nó không phải rằng là say để giết con quỷ, tại vì quỷ mà giết gì được, mà là trị con quỷ á. Là bây giờ nói tại sao mình phải trị, tại con quỷ làm chướng ngại mình, thành ra mình phải trị nó. Mà nó mượn vào môi trường nào nó mới phá mình được, cũng như là lục trần nó mượn vào môi trường nào nó mới phá mình được. Mình say, tức là say ngũ dục, tại mình say tham dục, thành ra lục trần nó mới chọc mình được, nó mới phá mình được. Thành ra nếu đừng say những cái tham dục đó thì lục trần không có cơ sở để phá. Anh không phải là giết lục trần, mà cái say tham dục nó là chung cục chỉ vì cái vấn đề phân biệt. Cho nên ngài mới nói rằng là không cần phải cầu chân mà chỉ cần tức kiến, tức là không cần phải thoát con quỷ hay là giết con quỷ gì hết, chỉ cần tỉnh táo vấn đề thì chỉ con quỷ được. Tức là con quỷ không làm gì mình được là chỉ nó đấy. con ma lưới đây vọng tưởng nó muốn giết nó, mà lại dùng những cái thứ mà nó không phân biệt được nó mà đòi giết nó. Tại vì say là không phân biệt, đã không học được kinh nghiệm là do khi mình say mình không phân biệt được con quỷ với lại đứa con trai của mình. Thành ra mình mới bị nó gạt. Mà bây giờ lại dùng cái mà không phân biệt được, cái mà thường bị nó gạt đó đó, cái mà môi trường để nó gạt mình chứ không phải môi trường để mình gạt nó, mà lại ngu ngốc là đối xử với con quỷ đó, là lại định gạt nó bằng cái môi trường mà sở trường của nó chuyên gạt người, mà mình lại muốn dùng cái sở trường nó của nó mình gạt nó. Gạt gì nổi. Thành ra đó là cái bệnh tính. Thành ra chính những cái mà mình sát lục trần, mình tăng tái, đó là môi trường phát khởi của lục trần, là phát sinh tác dụng của lục trần, mà mình lại dùng vô cái môi trường đó mà mình mong là mình diệt. Làm sao mà diệt được? Đúng là ngày ngày tăng sán mê nhấn mạnh như vậy. Ngài tăng sán mới nhấn mạnh cái điều nói trên đó. Đó. Thành ra do cái câu chuyện này á mà mình có thể hiểu được cái vấn đề Ngài tăng sán nói ở trong Tín Tâm Minh. Thành ra vì như thế mà mình mới hiểu được một cái điều rằng là những cái câu chuyện nếu mà mình mà chịu khó tư duy á, những câu chuyện nó ứng phó vào trong Phật pháp để cho mình hiểu rất là dễ dàng cho mình, giúp trợ giúp cho mình cái vấn đề để hiểu Phật pháp. Thành ra câu chuyện này là câu chuyện nói về cái có thể làm dẫn chứng cho cái câu nói của Ngài Tăng Sáng ở trong Tín Tâm Minh về cái vấn đề mà rằng là nếu mà muốn mau á mà ngộ được cái tông chỉ thì đừng có chán ghét cái lục trần. Đó. Là ở điểm đó. Những câu chuyện này ví dụ. Thì lúc trước mình gặp câu chuyện này để ví dụ, bây giờ mình gặp câu chuyện này mình nhận ra những cái vấn đề mà sư phụ nói mà nếu mà mình cứ tồn đọng cái tinh thần đó thì tự nhiên ở mấy cái mẩu chuyện này mình nhìn ra thì mình bảo ồ, cái này nó là cái ví dụ cái đó đó. Ví dụ bây giờ nhất thời mình tìm ra một cái ví dụ nào, nhưng mà nếu mình tồn đọng nó ở trong đầu óc của mình á thì bất cứ một cái câu chuyện gì hay một cái gì đó mà nó hơi tương ưng á thì mình nhìn nó ra thì mình sẽ thấy ở nó chính nó, chính nó là vấn đề như vậy. Hay cái vụng của cái ông già này là cái điểm nói trên, chính trong cái say mà không phân biệt được, vì không phân biệt được cho nên bị gặp, mà lại bây giờ lại muốn dùng cái sở trường của cái con quỷ, nó là nó muốn say vậy để gạt lại con quỷ, tương kế tự kế mà để giết nó. Nhưng mà chung cục là cái gốc say là cái gốc mà hồ đồ, nên nó làm cái gì nó cũng thành hồ đồ. Thành ra có muốn tương kế tự kế nghe có vẻ thông minh, chung cục cái tương kế tự kế nó vẫn là một cái tương kế tự kế rất ư là hồ đồ. Thành ra người tu hành cũng vậy, nếu mà mình làm cái việc làm có vẻ rất ư là tu hành nhưng mà chung cục vẫn là hồ đồ. Nên vì vậy mới nói một cái người mà thiếu tu như cái hàng tại gia nó hay bị, nhưng mà nó bị là trên mỗi trường hợp mình diễn giải theo một trường hợp khác, còn một cái người mà tu hành mà gắt cũng dễ bị, mà nó là trên một cái trường hợp khác. Là hàng tại gia thiếu tu hành chuyên môn vơ đũa cả nắm, tức là gặp một vị tăng gì đó nào đó mà làm cái điều không phải là anh hủy báng hết, từ đó anh không tin mà mở miệng nói tới tăng đó là anh hủy báng, anh bất kể không có biết phân biệt gì hết trơn, là tăng kỳ quỷ hay là tăng thiện tri thức, anh có phân biệt được, anh hủy bán ráo, anh sát. Còn nếu mà tu hành mà gắt thì lại đôi khi bị tu hành gắt, tức là thấy rằng là mọi cái chướng ngại của cái sự tu hành của mình chính là tất cả những vấn đề như vậy, mình giết nó đi, trừ khử nó đi. Đấy. Mà mình vô hình chung mình lại không hiểu rằng là mình càng trừ khử nó càng sinh ra nhiều, tại vì chính cái sự trừ khử đó là nó, chính đó là nó, chính cái tâm đó là nó, tại vì nó thuộc về vấn đề giản trạch, thành ra chính đó lại là cái con kỳ quỷ. Thành ra càng muốn giết thì càng bị, thành ra khiển hữu một hữu, khiển hữu bây giờ hữu là kỳ quỷ, khiển nó là giết nó đi, một hữu thì lại càng đắm sâu trong hữu. thì càng giết nó càng sinh nhiều. Thì nó nói khiển hữu hữu một hữu, thì nó ngày tăng sanh nó như vậy. Vì vậy mấy câu chuyện này nói mình suy nghĩ như thế, nó thì trong mọi cái câu chuyện ví dụ vậy mình cứ suy nghĩ thì mình sẽ thấy, chẳng hạn như ngay trong cái câu chuyện mà là Dương Bố với lại con chó, mình cũng có thể dẫn chứng được cái vấn đề của tín tâm minh một phần trong nó, ví dụ vậy. Đấy. Và bao nhiêu câu chuyện, cái câu chuyện này mình nhìn nó chỉ là một cái câu chuyện mà gọi rằng là nửa là hoang đường. Đấy. Nửa là một cái ví dụ mà như soạn giả này nói là nói theo tinh thần của mấy anh cư sĩ Phật giáo, một số cư sĩ thiếu tu hay bị đó. thiếu tinh thần niềm tin ở nơi Phật pháp hay bị như vậy, hay bị vơ đũa cả nắm, ghét một vị tăng là vơ đũa cả nắm, hủy băng. Thành ra soạn giả này nói theo tinh thần đó. Nói là vấn đề mình đừng để bị mấy tên ngụy đạo đức nó giả trang là những vị hiền sĩ nó gạt mình, rồi từ đó trở đi mình làm mất cả hiền sĩ của mình thiệt, tức là có nghĩa là mình chẳng tin nữa, tức là mất hết hiền sĩ, tức là nó gạt đại thành công, nó gạt từ đó trở đi trong đời của mình không bao giờ mình tin hiền sĩ nữa, tức là có nghĩa là nó thủ tiêu hiền sĩ 100%. Đó là mình đại thất bại, chứ không phải là mình khôn ngoan gì mà mình bảo từ nay trở đi tôi không có bị mấy cái đó gạt tôi nữa. Và là mình nghĩ như thế là mình đang bị gạt đấy. Nhưng khi mình nghĩ như vậy đó, anh ta mới nói là khi mình nghĩ là mình phải trừ khử lục trần nó, mình ghét nó là mình đang bị đấy, đang bị lục trần đó. Đấy, mình mới thấy cái rượu đó, mình tạm thời mình nói là nó cái rượu của tín tâm minh hay là của những cái mà tư tưởng của ngài tăng sáng đó. Thành ra cái bài tuy ngắn đó, nhưng mà hàm nghĩa hay lắm, phải công nhận như vậy. Anh ta chịu khó học thuộc, không thuộc hết từ đầu đến đuôi, cũng thuộc những cái khúc nào hay là những cái câu cú nào mà mình gọi là tâm đắc, tức là mình cảm thấy nó hay ho, mình thích thú, ít ra cũng thuộc, đọc càng nhiều càng tốt. Tại vì sao vậy? Như Dương Vũ nói, một lúc tự nhiên mình xem câu chuyện nào đó, nó nhảy sang à? Tự động nó nhảy, không phải mình khởi gì hết à? Tự động nó tự chiếu cho mình thấy là đó là vấn đề. Với điều kiện thuộc để trong đầu rồi.